Đại thừa Phật Pháp, đặc biệt là Tông Môn, thường thường dùng câu Pháp nào là Phật Pháp để thẩm vấn người sơ học. Các bạn nghĩ thử xem, Pháp nào là Phật Pháp? Và hỏi ngược lại, Pháp nào chẳng là Phật Pháp? Sự khác biệt giữa Phật Pháp và chẳng phải Phật Pháp ở đâu? Bạn phải hiểu rõ, giác ngộ rồi thì hết thảy Pháp đều là Phật Pháp. Chưa giác ngộ thì hết thảy Pháp đều chẳng là Phật Pháp. Khi bạn chưa giác ngộ, vẫn còn mê hoặc điên đảo, hỏi bạn thêm lần nữa, Pháp nào là Phật Pháp? Chẳng Pháp nào là Phật Pháp cả. Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm cũng chẳng phải là Phật Pháp. Một ngày bạn niệm 10 vạn câu Phật hiệu thì như lời Liên Trì Ngẫu Ích Đại Sư nói, cho dù công phu niệm Phật của bạn có giỏi hơn nữa, niệm đến mức gió thổi chẳng động, mưa rơi chẳng thấm, sau đó phê bình bạn, hét bể cổ họng cũng uổng công. Tại sao vậy? Chẳng thể vãng sanh, vẫn mắc lại trong lục đạo luân hồi. Vì vậy, nếu chẳng giác ngộ, một ngày niệm 10 vạn tiếng Phật hiệu cũng chẳng là Phật Pháp. Quý vị phải hiểu đạo lý này. Phật Pháp thay đổi quan niệm, cách suy nghĩ của chúng ta. Khi khởi tâm động niệm đều nghĩ cho mình, như vậy là sai lầm. Đó chẳng là Phật Pháp. Khởi tâm động niệm đều nghĩ đến hết thảy chúng sanh, nghĩ đến sự an toàn của xã hội, thì hết thảy Pháp đều là Phật Pháp. Tôi từng nói những việc mà bạn làm hàng ngày như uống nước, mặc áo, ăn cơm, chẳng có thứ nào không phải là Phật Pháp. Bạn giác ngộ chưa? Người giác ngộ sẽ vì hết thảy chúng sanh. Người mê chỉ vì cá nhân mình. Mê và ngộ khác nhau tại chỗ này. Lúc khởi tâm động niệm còn vì mình thì không được. Tại sao không được vậy? Phật nói, hết thảy chúng sanh vốn thành Phật. Tại sao bây giờ bạn biến thành chúng sanh? Tại sao bây giờ bạn còn trong lục đạo luân hồi? Phật dạy chúng ta, lục đạo là do chấp trước hiện thành, thập pháp giới là do phân biệt hiện thành. Nói cách khác, nếu bạn có thể phá trừ chấp trước, lục đạo sẽ chẳng còn nữa. Bạn sẽ vượt ra khỏi tam giới. Nếu bạn phá trừ phân biệt, bạn sẽ vượt thoát thập pháp giới và đến nhất chân pháp giới. Nhất chân pháp giới là hoa tạng thế giới trong Kinh Hoa Nghiêm, là cảnh giới của Tỳ Lô Giá Na Phật. Tây phương Cực Lạc thế giới cũng là nhất chân pháp giới. Vì vậy, khi khởi tâm động niệm mà còn một cái ta, thì ngã chấp của bạn làm sao có thể phá trừ được? Cách phá ngã chấp trong Kinh Đại Thừa cao minh hơn Tiểu Thừa. Trong Pháp Đại Thừa, Phật dạy chúng ta khi khởi tâm động niệm đều vì chúng sanh, đừng nghĩ cho cá nhân mình, lâu dần biến thành thói quen, niệm niệm đều vì chúng sanh, đem lợi ích cho chúng sanh, vì chúng sanh tạo phước, quên mình. Phương pháp này đích thật là rất tốt, chẳng nghĩ đến mình, chỉ nghĩ cho người khác, dần dần không hay không biết, thì ngã chấp sẽ biến hết. Nói một cách khác, không hay không biết, bạn bèn vượt qua tam giới lục đạo. Phương pháp này vô cùng kỳ diệu. Thêm phần bạn nhất tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ thì làm sao chẳng nhanh chóng được chứ? Thành Phật rất nhanh chóng. Thành Phật tức là thành tựu trí tuệ đức năng viên mãn. Nhất định phải hiểu đạo lý này, nhất định phải hiểu phương pháp. Hiểu đạo lý rồi, biết phương pháp rồi, vấn đề sau đó là mình phải nỗ lực thực hành. Đây đích thật là con đường thành Phật nhanh chóng vậy. Nếu bạn hỏi, trong xã hội ngày nay, làm theo cách này thì chỗ nào tôi cũng chịu thiệt thòi, bị gạt rồi sao? Người ta ai cũng vì mình, nhưng tôi là vì họ, họ lại chẳng chịu vì tôi, làm sao tôi phải làm việc khờ dại này chứ? Nếu bạn nghĩ như vậy, thì bạn mới thật là ngu si, chẳng phải người khác ngu. Nếu bạn chịu làm, thì bạn sẽ được đại tự tại. Bạn thực sự có thể đạt được những quả báo mà Phật nói trong kinh. Phải tin Phật, phải mạnh dạn làm. Tôi nói những lời này với mọi người, khẳng định chắc chắn như đinh đóng cột, chẳng có một tơ hào hoài nghi gì cả. Tại sao vậy? Vì tôi đã làm được rồi. Những gì Phật nói trong kinh những gì thầy tôi dạy cho tôi. Trong vòng mấy chục năm nay, những gì tôi làm bây giờ đã có kết quả. Hiện nay tôi đạt được những gì? Được đại tự tại. Tôi thường nói, trên thế giới này tôi sung sướng nhất. Nếu bạn hỏi sung sướng ở chỗ nào, trong tâm tôi chẳng có lo lắng, âu sầu, phiền não, thì làm sao chẳng sung sướng, chẳng tự tại được. Trong tâm của các bạn có lo âu, nhớ nhung, phiền não, thì dù bạn có nhiều tiền, có địa vị cao, bạn cũng chẳng tự tại. Bạn sinh sống rất khổ sở, tôi sinh sống rất thông dong, rất vui sướng, rất tự tại. Cho nên những gì Đức Phật nói trong kinh, câu nào cũng chân thật, không có câu nào giả dối. Tại sao bạn chẳng chịu làm? Tại sao lại hoài nghi? Chẳng chịu làm thì là chẳng giác. Dùng một thuật ngữ trong Phật Pháp thì đây là nghiệp chướng sâu nặng. Nghiệp chướng nặng phải tự mình tiêu trừ, người khác chẳng có cách gì tiêu trừ giùm bạn. Phật Bồ Tát cũng chẳng có cách gì cả. Phật Bồ Tát chỉ có thể nói rõ những lý luận và phương pháp này cho bạn biết. Bạn phải tự mình giải quyết vấn đề của bạn. Bồ Tát Đại Thừa chẳng những tự độ mình mà còn giúp đỡ người khác. Cho nên khuyến tấn hành giả nghĩa là chủ động giúp đỡ người khác. Tin sâu nhân quả nói ở đây chẳng phải là nhân quả thông thường. Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Đặc biệt nhấn mạnh trên nhân quả niệm Phật thành Phật. Chúng ta có thể tìm được rất nhiều chứng minh trong các kinh điển Đại Thừa. Kinh Hoa Nghiêm là thí dụ rõ ràng nhất cho việc niệm Phật thành Phật. Pháp Hoa, Lăng Nghiêm, Lăng Già cũng chẳng ngoại lệ. Quý vị hãy quan sát kỹ càng. Hết thảy kinh Đại Thừa đều nói niệm Phật thành Phật. Đây là cơ sở học Phật của chúng ta. Chúng ta phải dùng công từ đây, bắt đầu học từ đây. Hiện nay chúng ta chưa thành Phật, chưa thành Bồ Tát, chưa vãng sanh. Thân thể này vẫn còn trụ trên thế gian, mỗi ngày phải tiếp xúc với đại chúng. Chúng ta dùng thái độ gì để đối phó với những chuyện hiện thực trong xã hội? Phật dạy chúng ta 6 nguyên tắc, gọi là lục hòa kinh. Kiến hòa đồng giải, giới hòa đồng tu. Nói theo hiện nay, kiến hòa đồng giải tức là xây dựng kiến thức chung. Chúng ta có chung nhận thức, chung lý tưởng, mục tiêu thì có thể sinh hoạt chung với nhau, hòa đồng khi tiếp xúc lẫn nhau, đối xử hòa mục với nhau. Chứ hòa đồng tu nghĩa là tuân giữ luật pháp. Nhà có quy tắc trong nhà, nước có pháp luật quốc gia, đạo tràng có quy củ của đạo tràng, mọi người đều phải tuân theo. Thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô tránh, ý hòa đồng duyệt, lợi hòa đồng quân. Thân hòa đồng trụ tức là cùng nhau làm việc, sinh hoạt hòa đồng. Khẩu hòa vô tránh tức là chẳng tranh chấp cãi cọ. Ý hòa đồng duyệt tức là cùng nhau chí hướng. Lợi hòa đồng quân nghĩa là cùng nhau chia sẻ tài vật đồng đều với nhau. Phật dạy chúng ta lục hòa kính. Chúng ta phải tuân theo 6 nguyên tắc này khi tiếp xúc, sinh hoạt với đại chúng trong xã hội. Tam phước là cơ sở tu học của mỗi người. Lục hòa kính là nguyên tắc căn bản khi chúng ta tiếp xúc với đại chúng. Nếu chúng ta có thể làm được, thì trên thế giới này, bất luận bạn ở quốc gia nào, địa phương nào, bất luận trong xã hội nào, bạn sẽ chẳng thiệt thòi gì cả. Đi đến đâu cũng được mọi người tôn kính, hoan nghênh. Lợi ích này thật là chẳng thể nghĩ bàn. Phải dốc sức thực hành, làm hết lòng, từ cơ sở này không ngừng tiến lên, nâng cao cảnh giới của mình. Bạn nhất định phải tuân theo tam học, lục độ, thập nguyện. Tam học tức là giới, định, tuệ. Trong đề kinh Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác của Kinh Vô Lượng Thọ, thanh tịnh là giới học, bình đẳng là định học, giác là huệ học. Tam học đầy đủ trong đề kinh này. Chẳng những tam học đầy đủ, tam bảo cũng đầy đủ. Thanh tịnh là tăng bảo, bình đẳng là pháp bảo, giác là Phật bảo. Từ đây có thể biết, Kinh Vô Lượng Thọ thật là chẳng thể nghĩ bàn. Hy vọng các vị đồng tu hết lòng nỗ lực, đời này chúng ta sẽ chẳng luống uổng. Đây là nhân duyên khó gặp từ vô lượng kiếp đến đây. Đời này gặp được thì chúng ta phải trân trọng, nắm chắc nhất định sẽ thành tựu. Lược trích từ bài giảng Tịnh Nghiệp Tam Phước tại Tịnh Tông Họp Hội Úc Châu, chủ giảng Đại Lão Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không, người đọc Thích Chân Hạnh. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát bồ đề tâm, khi mà báo thân này sanh qua cõi cực lạc.